Độc Tôn Tam Giới, chương 2474, Hạ Hầu Công Tử, 2, góc truyện audio.com, Bành Lão nghiêm mặt nói, Thất Công Tử, mặc kệ như thế nào thân phận của chúng ta trước mắt vẫn không thể bạo lộ. Không thể để cho Hạ Hầu nhất tộc chúng ta ở Vạn Uyên Đảo bị người bắt lấy tay cầm, rồi lợi dụng nó. Phong Vân giáo giáo chủ gật đầu tán thành, lập tức cười nói. Lần trước Bành Lão nói muốn hảo hảo điều tra tư liệu của Lưu Ly Vương thành thiếu chủ, không biết có thu hoạch gì không? Bành Lão nhắc tới cái này, cũng đến hào hứng. Tiểu tử này không đơn giản a. Ta cố ý đi góp nhặt quỹ tích phát triển và quật khởi của kẻ này. Đừng nói tại nhân loại cương vực dù là ở Vạn Uyên Đảo, loại thảo căn như hắn quật khởi tuyệt đối để cho người xem thế là đủ rồi. Phải biết rằng, tiểu tử này vốn chỉ là một nhi tử chư hầu của tiểu quốc chán nản. Cũng không biết khai khiếu gì, lại biến hóa nhanh chóng, biến thành lĩnh tụ của nhân loại cương vực. Độc của cô nàng Yến gia kia, nghe nói là tiểu tử này chỉ tốt. Bành Lão nhắc tới Giang Trần, cũng hào hứng rất cao, mặt mày hớn hở. Hắc hắc, ta không thể không nói, lá gan của tiểu tử này rất lớn. Ngay cả nữ nhân mà Tam ca khâm định, hắn cũng dám đụng. Bất quá nói trở lại, nếu như hắn bó tay với bệnh của cô nàng kia đối với Tam ca mà nói, chính là một phế vật. Tính toán ra, hắn cũng có chút công lao a. Bất quá, hắn dám can đảm nhúng chàm nữ nhân của Tam ca, hắn đời này, nhất định là xong rồi. Con mắt của Bành Lão khẽ động. Thất Công Tử, ngươi muốn ra tay với Giang Trần, sự tình của Tam ca ta thay hắn cống hiến sức lực cũng không có gì. Mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì chữa tốt cô nàng Yến gia kia, động nữ nhân Hạ Hầu gia ta khâm định, dù chỉ là làm bẩn trên danh nghĩa, đó cũng là tử tội. Logic của Phong Vân giáo giáo chủ, lộ ra rất đương nhiên. Tựa như trên trời dưới đất duy chỉ có Hạ Hầu nhất tộc bọn hắn độc tôn. Bành Lão cười nói, tiểu tử này coi như rất có năng lực. Hiện tại Phong Vân giáo của chúng ta căn cơ còn bất ổn, cách mục tiêu chúng ta muốn tìm còn có lộ trình rất dài phải đi. Nếu như hiện tại đem thời gian cùng tinh lực đặt ở đối phó Giang Trần, chỉ sợ được không bù mất. Không ổn, Mặc Lão kia một mực giữ im lặng, rốt cục khó được nhổ ra hai chữ. Phong Vân giáo giáo chủ khẽ chau mày, có cái gì không ổn, lẫn lộn đầu đuôi, Mặc Lão vĩnh viễn là tích chữ như vàng. Ngược lại là Bành Lão kia khuyên nhủ, Thất Công Tử, đối phó Giang Trần có rất nhiều thời gian. Hiện tại, việc cấp bách của chúng ta là hoàn thành mệnh lệnh của gia tộc đào móc thượng cổ di chỉ của nhân loại cương vực tìm kiếm thiên cơ mật lệnh. Thiên cơ mật lệnh này liên quan đến bí mật hoang cổ, dù ở thời đại thượng cổ cũng chưa bao giờ bị phá giải. Năm đó ở thời đại thượng cổ, 7 miếng thiên cơ mật lệnh tiếp cận với toàn bộ tụ tập qua. Chỉ tiếc về sau vẫn là thất bại trong gang tắc. Không thể lấy được miếng thiên cơ mật lệnh thứ 7, nên cái bí mật hoang cổ kia thủy chung huyền mà không quyết. Hiện tại, 20 vạn năm qua đi, thế cục của Thần Uyên Đại Lục lại gió nổi mây phun. Trước khi đại thế khởi động, chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội quý trọng thời giờ không nhiều này. Bành Lão coi như là tận tình khuyên bảo, hắn biết rõ người của Hạ Hầu nhất tộc mỗi một cái đều là phi thường ngạo khí. Nhất là cảm thấy nữ nhân nhà mình bị người tiết độc trên tâm lý là hoàn toàn không tiếp thụ được. Đây, góc truyện audio.com, cũng là vì cái gì gần đây, Phong Vân giáo nhằm vào Lưu Ly Vương Thành như vậy. Truy cứu nguyên nhân, không thoát khỏi Hạ Hầu Thất Công Tử xem Giang Trần không vừa mắt, toàn tâm toàn ý muốn tìm Giang Trần phiền toái. Chỉ là thông qua bọn hắn âm thầm quan sát, bọn hắn phát hiện muốn đối phó Giang Trần kỳ thật cũng không có dễ dàng như vậy. Ban đầu ở trong bí cảnh Trầm Hương Cốc, Hạ Hầu Thất Công Tử này còn có Mặc Lão cùng Bành Lão kỳ thật một mực đang ẩn núp ở gần đó. Thủ đoạn ẩn núp của bọn hắn thập phần cao minh, ngay cả Chu Tức Thần Cầm lúc đó cũng không có phát hiện bọn hắn. Thiên ma ma chủ cũng không có thể phát hiện bọn hắn. Đương nhiên, sở dĩ không có phát hiện bọn hắn, là bởi vì mặc kệ Chu Tức Thần Cầm, hay là thiên ma ma chủ, bọn hắn bị trận pháp vây khốn thời gian dài như vậy, thực lực xa xa chưa tới đỉnh phong. Nếu như là thiên ma ma chủ cùng Chu Tức Thần Cầm thời kỳ đỉnh phong, muốn phát hiện bọn hắn, tuyệt đối là dễ dàng. Dù sao, luận thực lực tuyệt đối, thiên ma ma chủ cùng Chu Tức Thần Cầm đỉnh phong, tại thời đại thượng cổ cũng thuộc về tồn tại đỉnh tiêm. Mà Hạ Hầu Thất Công Tử cùng hai tùy tùng, bất quá là đệ tử đời sau của thượng cổ di dân. 20 vạn năm trôi qua tới thế hệ này, có thể truyền thừa xuống được bao nhiêu cũng khó mà nói. Bành Lão cùng Mặc Lão chứng kiến Thất Công Tử im lặng không nói, tựa hồ cũng ý thức được lời của bọn hắn giống như nói có chút nặng. Bành Lão khai đạo nói, Thất Công Tử, chúng ta tìm kiếm thiên cơ mật lệnh cùng đối phó Giang Trần kỳ thật không có xung đột. Hơn nữa thuộc hạ xem Giang Trần này, hình như có đại phúc duyên. Nói không chừng, tương lai thiên cơ mật lệnh kia còn có thể rơi vào trên đầu của hắn. Chỉ hắn, Phong Vân giáo giáo chủ khinh thường. Một tiểu tử thế tục dù có chút phúc duyên cũng có hạn. Phúc duyên của hắn chỉ là đặt ở loại địa phương kém phát triển như nhân loại cương vực. Phóng tới Vạn Nguyên Đảo, loại thiên tài như hắn, vừa nắm một bó to, căn bản không đủ xem. Ở sâu trong nội tâm Thất Công Tử, vẫn có lấy kiêu ngạo của Hạ Hầu nhất tộc. Đối với Giang Trần, hắn đã thống hận lại chán ghét nhưng hết lần này tới lần khác không có biện pháp một hơi nuốt mất Giang Trần. Mặc lão lắc đầu cũng không công nhận loại phán đoán suy luận này của Thất Công Tử. Giang Trần này, không thể đánh giá thấp, đây là quan điểm của Mặc lão. Bành lão cũng khuyên nhủ, Thất Công Tử, ngươi ngàn vạn lần không được đánh giá thấp kẻ này. Nếu không tương lai Phong Vân giáo của chúng ta ở trong tay hắn, nói không chừng gặp nhiều thua thiệt. Nhị vị, các ngươi cũng quá khoa trương đi, quá xem trọng tiểu tử kia đi à nha. Trong đầu Phong Vân giáo giáo chủ là một vạn cái không phục. Cũng không phải khoa trương, những ngày này, ta góp nhặt được rất nhiều tin tức của tiểu tử kia. Hắn ở nhân loại cương vực làm những sự tình kiệt tuyệt đối là kinh thiên động địa. Ngoại giới đều cho rằng, hắn lấy được những thành tích này, là vì hắn có người Vạn Nguyên Đảo bảo kê. Trên thực tế thì sao? Vạn Nguyên Đảo duy nhất cùng hắn có sâu xa, là người Yến gia. Thuấn lão cùng Hoàng Nhi, nội tình của Yến gia bọn hắn, chúng ta đều biết. Tiểu tử Giang Trần này ném ra Tùng Hạc Đan cũng tốt, Vạn Thọ Đan cũng tốt, kể cả Đế Lăng Đan, Hoàng Đằng Đan cũng không phải Yến gia có được. Thất Công Tử, ở trên chuyện này, đồ vật có thể đào móc còn rất. Góc truyện audio.com, nhiều, cách chương.